Đài Paris RFI, Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp, Thanh Hà, Tú Anh và Trọng Thành xin kính chào quý thính giả. Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày Chủ nhật 24 tháng Giêng 2016. Hoa Kỳ dự kiến đưa đảo Hawaii vào lá chắn chống tên lửa tại Thái Bình Dương. Nga lại bị tố cáo oanh kích thảm sát thường dân Syria để yểm trợ cho quân chính phủ. Ngành ngân hàng Mỹ tích cực tham gia vận động để Anh Quốc ở lại trong Liên hiệp châu Âu. Kính thưa quý vị, Hoa Kỳ dự kiến tăng cường hệ thống chống tên lửa tại Thái Bình Dương, căn cứ thử nghiệm tên lửa chống tên lửa của Mỹ tại Hawaii có thể sẽ được nâng cấp lên ứng biến với dàn hỏa tiễn Aegis. Kế hoạch này được thảo luận từ nhiều năm qua và có thể trở thành hiện thực sau vụ thử nghiệm bom hát của Bắc Triều Tiên.
Theo hãng Reuters, lực lượng lá chắn chống tên lửa đạn đạo do Hoa Kỳ thiết lập tại Thái Bình Dương có thể sẽ được tăng cường với căn cứ trên bộ là đảo Hawaii. Kế hoạch này còn đang ở giai đoạn thảo luận, nhưng theo phát ngôn viên của Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương, Derry James, mục tiêu là tìm cách bảo vệ đảo Guam và nước Mỹ chống tên lửa đạn đạo đe dọa. Trong chiều hướng này, trung tâm thử nghiệm tên lửa Aegis Ashore đặt trên đất liền trên đảo Hawaii đã chứng tỏ hiệu năng và có thể được biến thành căn cứ sẵn sàng chiến đấu. Hệ thống lá chắn của Mỹ hiện nay gồm tên lửa Aegis đặt trên các khu trục hạm của hạm đội 7 và một số căn cứ trên đất liền tại Alaska và California. Với căn cứ Hawaii, hệ thống phòng thủ của Mỹ được mô tả là được thêm một lớp áo giáp trong bối cảnh Bắc Triều Tiên không ngừng cải tiến khả năng tên lửa tấn công. Ngay lập tức, Trung Quốc với tham vọng cường quốc đại dương đã lên tiếng đả kích. Phát ngôn viên Sứ quán Trung Quốc tại Washington cho rằng mọi biện pháp tăng cường quân sự chỉ làm tăng thêm xung khắc và không giúp giải quyết vấn đề. Nhà báo độc lập John Letman cũng nhận định với Reuters là nếu Hawaii biến thành căn cứ ứng chiến thì tình hình sẽ căng thẳng thêm.
Trong khi đó, Mỹ và Trung Quốc còn bất đồng về Bắc Triều Tiên. Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry bắt đầu công du ba nước Đông Á kể từ ngày hôm nay, chặng quan trọng nhất là Bắc Kinh, để thuyết phục Trung Quốc trừng phạt Bình Nhưỡng sau vụ thử nghiệm quả bom hát hôm 6 tháng Giêng vừa qua. Theo lời đại sứ Mỹ tại Liên Hiệp Quốc Samantha Power, thì Washington và Bắc Kinh còn bất đồng trước việc đệ trình lên Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc dự thảo nghị quyết trừng phạt Bắc Triều Tiên. Trong hơn 2 tuần lễ qua, các nhà ngoại giao của Mỹ và Trung Quốc cùng với đại diện của Anh, Pháp, Nhật Bản, Hàn Quốc và Nga đã giáo diết tìm kiếm đồng thuận về một bản dự thảo nghị quyết trừng phạt chế độ Bình Nhưỡng. Hãng thông tấn Anh Reuters vào hôm qua đặt câu hỏi với đại sứ Mỹ bên cạnh Liên Hiệp Quốc là bà Samantha Power là liệu các bên đã đạt được đồng thuận hay chưa, thì câu trả lời của bà Power là chưa. Chính vì vậy, nhiều nhà quan sát cho rằng Bắc Kinh sẽ là chặng quan trọng nhất trong vòng công du Đông Á bắt đầu kể từ ngày hôm nay của Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry. Theo lịch trình nghị sự, vào ngày mai, ông Kerry viếng thăm nước Lào, quốc gia đang giữ chức chủ tịch luân phiên ASEAN. Sau đó, Ngoại trưởng Mỹ sẽ đến Campuchia và đến sáng ngày thứ Tư thì ông sẽ lên đường sang Bắc Kinh. Trọng tâm các buổi làm việc của Ngoại trưởng Mỹ tại thủ đô Trung Quốc sẽ là vấn đề hạt nhân Bắc Triều Tiên. Theo lời một nhà phân tích thì cộng đồng quốc tế cần có chung một tiếng nói để gia tăng áp lực lên chính quyền Kim Jong-un. Thế nhưng Bắc Kinh không dễ bỏ rơi đồng minh của mình là Bình Nhưỡng.
Tại Việt Nam, báo chí trong nước vào ngày hôm nay đồng loạt đưa tin, ông Nguyễn Tấn Dũng được đề nghị tái cử vào Ban chấp hành Trung ương khóa mới, trong bối cảnh Thủ tướng Việt Nam bị xem là phải về vườn vì không có tên trong danh sách đề cử của Ban chấp hành Trung ương đảng khóa trước. Trong phiên thảo luận tại các đoàn đại biểu, ông Nguyễn Tấn Dũng là một trong số 62 người được đề cử. Trong dư luận Việt Nam, một số người hy vọng Thủ tướng Dũng sẽ được bầu làm Tổng bí thư Đảng Cộng sản, cho dù cơ hội này rất mong manh. Trước khi chính thức được vào vòng chung kết, ứng cử viên Nguyễn Tấn Dũng còn phải vượt qua nhiều rào cản.
Tại Hồng Kông hôm nay, cảnh sát thông báo vợ của ông Lý Ba, chủ nhân nhà xuất bản Miley Current, đã bị mất tích từ hôm 30 tháng 12 năm ngoái, cho biết là bà đã gặp được chồng tại Hoa Lục.
Có thêm thông tin mới trong vụ chủ nhân và nhân viên một nhà sách ở Hồng Kông chuyên xuất bản sách nhạy cảm đối với Trung Quốc, tổng cộng là 4 người mất tích đột xuất vào năm 2015. Theo cảnh sát Hồng Kông, bà vợ của ông Lý Ba, người mất tích cuối cùng đã gặp được chồng vào ngày 23 tháng Giêng tại một khách sạn ở Hoa Lục, nhưng không nói chính xác tại thành phố nào. Cảnh sát nói là được bà Sophie Joy thông báo như trên. Sức khỏe của ông Lý Ba được mô tả là tốt, tinh thần vững chắc và đang hợp tác trong cuộc điều tra với tư cách nhân chứng. Tuần trước, đồng chủ nhân nhà xuất bản Mighty Current, ông Quế Dân Hải, cũng bị mất tích từ tháng 10 khi du lịch ở Thái Lan cũng xuất hiện trên đài truyền hình Trung Quốc với lời tự cáo tự nguyện sang Trung Quốc để nhận trách nhiệm trong vụ tai nạn xe hơi cách nay 11 năm. Những vụ mất tích này, nhất là trường hợp ông Lý Ba biến mất tại Hồng Kông gây xúc động trong công luận, xem đây có bàn tay của Bắc Kinh can thiệp chống lại quyền tự do thông tin tại Hồng Kông. Iran, Trung Quốc hướng tới đối tác chiến lược. Ngày 23 tháng Giêng vừa qua, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình kết thúc vòng công du Trung Đông 5 ngày, Iran là chặng cuối cùng. Họp báo chung tại thủ đô Iran, Tổng thống Hassan Rouhani và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình thông báo tăng cường hợp tác song phương trong nhiều lĩnh vực mở rộng quan hệ cho 25 năm sắp tới. Thông tin viên đài RFI từ Thượng Hải Delphine Siro tổng kết chuyến công du này.
Trung Quốc đã lợi dụng thời điểm mà giá dầu hỏa đang rơi xuống mức cực thấp để củng cố vai trò và ảnh hưởng của mình đối với các nước ở Trung Đông. Tại mỗi một chặng dừng, ông Tập Cận Bình đều đã tìm cách thuyết phục các đối tác về dự án con đường tơ lụa của thế kỷ 21. Đây sẽ là một không gian kinh tế nối liền hai châu lục Á và Âu xuyên qua Trung Đông. Bắc Kinh quan niệm hợp tác và trao đổi mậu dịch là nền tảng cho phép duy trì ổn định trong vùng. Tại Ai Cập chẳng hạn thì lãnh đạo Trung Quốc đã hứa viện trợ và cấp tín dụng 55 tỷ đô la cho Liên đoàn Ả Rập, đồng thời Bắc Kinh cũng tuyên bố ủng hộ Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah al-Sisi. Trước đó tại Ả Rập Xê Út thì trọng tâm của ông Tập Cận Bình là dầu hỏa. Từ nay đến cuối năm Bắc Kinh sẽ ký hiệp định về tự do mậu dịch với các nước trong vùng vịnh. Chặng cuối cùng vòng công du Trung Đông của ông Tập Cận Bình là Iran. Trong thời kỳ mà Tehran bị thế giới cô lập thì Bắc Kinh đã không quay lưng lại với Iran. Một khi Tehran được hội nhập trở lại trên bàn cờ quốc tế thì Trung Quốc chờ đợi, gặt hái những thành quả đã gieo mầm từ lâu nay và quyết định nhân lên gấp 10 lần các khoản đầu tư và giao thương với quốc gia này. Trung Quốc đã rất thận trọng không nghiêng về phía Iran hay Ả Rập Xê Út, hai cường quốc thù nghịch trong khu vực. Tehran và Riyadh vừa cắt đứt băng giao. Bắc Kinh luôn trung thành với nguyên tắc không can thiệp vào công việc nội bộ của các nước khác.
Vào ngày thứ Tư 27 tháng Giêng tới, Tổng thống Iran sẽ công du nước Pháp. Theo lời Bộ trưởng Bộ Giao thông Iran Abbas Akhouni, Iran sẽ ký với Pháp mua 114 máy bay Airbus. Hiện nay, Iran cần 400 máy bay dân sự có tầm hoạt động xa và 100 chiếc phục vụ đường bay gần. Hiện nay, Iran chỉ có 150 máy bay còn hoạt động, nhưng tất cả đều cũ kỹ trên dưới 20 năm. Một cách thận trọng, tập đoàn Airbus từ chối bình luận về lời tuyên bố của Bộ trưởng Iran.
Tổng thống Pháp François Hollande công du Ấn Độ trong 3 ngày kể từ hôm nay, Paris và New Delhi tăng cường hợp tác, đặc biệt là trong hai lĩnh vực quân sự, kinh tế. Các nguồn tin thân cận với phủ Tổng thống Pháp nhấn mạnh, ngày 26 tháng Giêng sắp tới, ông François Hollande sẽ là khách mời danh dự của Ấn Độ trong ngày lễ Cộng hòa. Nguyên thủ Pháp sẽ dự lễ duyệt binh bên cạnh Thủ tướng Ấn. Đây là lần đầu tiên lính Pháp được mời tham dự lễ diễu hành, và đây cũng là một biểu tượng rất mạnh về mặt hợp tác quân sự song phương. Liên quan đến hợp đồng mua bán 36 chiếc chiến đấu cơ Rafale của Pháp thì chủ nhân điện Élysée kỳ vọng chính phủ hai nước đạt được đồng thuận về dự án này vào ngày mai. Đến Paris hồi tháng 4 năm ngoái, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã chính thức cam kết mua Rafale của Pháp trong một cuộc trả lời phỏng vấn dành cho hãng thông tấn Ấn Độ Press Trust of India được công bố hôm nay. Tổng thống Pháp thận trọng cho rằng các bên cần có thời gian để tìm được đồng thuận về mặt kỹ thuật, thế nhưng hồ sơ đang tiến triển rất tốt. Tới nay, Paris và New Delhi còn bất đồng về mặt giá cả của hợp đồng bán 36 chiếc Rafale cho Ấn Độ, trị giá lên đến nhiều tỷ euro. Về hợp tác kinh tế, Tổng thống Pháp dẫn đầu một phái đoàn khoảng 50 doanh nhân, trong đó có nhiều tập đoàn năng lượng như là Areva trong lĩnh vực hạt nhân hay là công ty điện lực EDF. Theo thẩm định của Paris thì nhu cầu về cơ sở hạ tầng của Ấn Độ lên đến khoảng 680 tỷ đô la cho 20 năm sắp tới. tại Trung Đông, quân đội Damas thông báo chiếm lại thành phố Rabia, một điểm chiến lược của phe nổi dậy do mặt trận Al-Nusra, cánh tay nối dài của Al-Qaeda kiểm soát từ năm 2012, không quân Nga đã yểm trợ đắc lực cho các chiến thắng quân sự của quân đội chính phủ, bất chấp sinh mạng thường dân. Tổ chức Nhân quyền Syria lên án Nga gây ra nhiều vụ thảm sát.
Hai ngày trước khi khai mạc hòa đàm Syria được dự trù tại Geneva ngày 25 tháng Giêng, không quân Nga đã gia tăng oanh kích cho phép quân đội Damas giành được chiến thắng quan trọng. Theo đài truyền hình Syria, lực lượng trung thành với Tổng thống Bashar al-Assad đã chiếm lại được thành phố Rabia thuộc tỉnh Latakia trên con đường tiếp vận vũ khí và lương thực của phe nổi dậy từ Thổ Nhĩ Kỳ. Tổ chức Nhân quyền Syria OSDH cũng xác nhận tin này và cho biết thêm, trong ngày thứ Sáu và ngày thứ Bảy vừa qua, máy bay Nga đã oanh kích ở Khatam thuộc miền đông Syria, sát hại hơn 70 thường dân, trong đó có 9 trẻ em. Trong khi không quân Nga oanh kích, các đơn vị Syria đã đụng độ mãnh liệt với lực lượng Daesh, cố thủ trong thành phố, phần lớn do thánh chiến kiểm soát và đang cầm giữ 130 con tin bị bắt cóc từ những ngày trước, được xem là có liên hệ với chính quyền hay quân đội Damas. Theo Tổ chức Nhân quyền Syria, Bộ Chỉ huy quân sự Nga đã gây ra nhiều vụ thảm sát để yểm trợ cho quân đội chính phủ. Máy bay Nga nhắm vào các khu dân cư đông đúc để ném bom.
Phó Tổng thống Hoa Kỳ tiết lộ sẽ có giải pháp quân sự nếu hòa đàm Syria thất bại.
Viếng thăm Thổ Nhĩ Kỳ trong hai ngày 22 và 23 tháng Giêng, Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden tố cáo Ankara chuyển hướng độc đoán và đàn áp tự do báo chí. Tuy nhiên, ngày hôm sau trong cuộc thảo luận với Thủ tướng Ahmet Davutoglu và Tổng thống Recep Erdogan để bàn kế hoạch chống Daesh, Phó Tổng thống Mỹ lại lên án đảng PKK của sắc dân Kurdistan. Theo thông tín viên của RFI Alexandre Billet, thì Phó Tổng thống Mỹ muốn xoa dịu Thổ Nhĩ Kỳ trước khi đàm phán về Syria khai mạc. Và trong chiều hướng này, ông Biden tuyên bố sẽ ủng hộ thêm cho các lực lượng thuộc hệ phái Sunni chống Tổng thống Syria Bashar al-Assad làm hài lòng Ankara. Còn theo AFP, Phó Tổng thống Biden cũng đề cập đến giải pháp quân sự nếu hòa đàm Geneva thất bại. Ông tuyên bố vẫn chuẩn bị giải pháp chính trị, nhưng nếu hòa đàm bế tắc thì sẽ có giải pháp quân sự và tiêu diệt Daesh. Có lẽ e ngại lời tuyên bố này ám chỉ một giải pháp quân sự cho Syria, một viên chức Mỹ phân tích. Hoa Kỳ không có thay đổi lập trường về tình hình Syria, Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ vẫn hợp tác tìm giải pháp chính trị, còn giải pháp võ lực là chỉ dùng để tiêu diệt Daesh.
40.000 người Moldavia biểu tình chống tham nhũng muốn lật đổ chính phủ. Tình hình tại Moldavia, một thành viên của Liên Xô cũ, không giảm được căng thẳng kể từ khi tân nội các nhậm chức ngày 20 tháng Giêng vừa qua từ thủ đô Chisinau, thông tín viên Sebastian Gobert tường thuật.
Pour beaucoup, c'est la mobilisation de la dernière chance en Moldavie.
Đối với nhiều người, đây là cơ hội cuối cùng. Phong trào phản đối chính quyền Moldova có sự tham gia của rất nhiều thành phần khác biệt, từ đảng xã hội, hoài niệm về thời kỳ Xô Viết cũ, một đảng dân túy thân Nga, một đảng xuất thân từ một phong trào công dân vì nhà nước pháp quyền và hội nhập với châu Âu, và nhiều tổ chức của xã hội dân sự. Trong những ngày gần đây, các phong trào này đã tìm được một mục tiêu chung, đó là chống lại liên minh cầm quyền, bị cáo buộc vì tình trạng tham nhũng phổ biến hiện nay. Chính quyền này nằm dưới sự kiểm soát của một người duy nhất, đó là nhà tài phiệt Vlad Plahotniuc. Nhân vật này kiểm soát toàn bộ các định chế quốc gia. Cho dù những người chống lại chính quyền tham nhũng của ông Vlad Plahotniuc đã kêu gọi dân chúng khắp các vùng xuống đường vào ngày hôm nay, nhưng người dân Moldova có vẻ đã quá chán chường, dường như họ không sẵn sàng đứng về phe nào. Thêm vào đó, người ta lo ngại các đụng độ với cảnh sát. Tuy nhiên, ý nghĩa của ngày hành động hôm nay là hết sức lớn. Nếu không huy động được đủ mạnh, phong trào chắc chắn sẽ tan lụi. Và cùng với kết cục này, niềm hy vọng chống tham nhũng và các cải cách chống chế độ đặc quyền đặc lợi tại Moldova cũng sẽ tắt lịm trong nhiều tháng nữa.
Sébastien Gobert, Chisinau, RFI.
Nhìn sang Hoa Kỳ, theo tiết lộ của báo New York Times, cựu thị trưởng thành phố New York và cũng là chủ nhân của hãng tin tài chính mang tên mình ông Michael Bloomberg có khả năng ra tranh cử tổng thống, thông tín viên đài RFI từ thủ đô Washington Jean-Louis Porte cho biết thêm chi tiết.
Ça n'est pas la première fois que l'ancien maire de New York envisage de se présenter à la Maison Blanche.
Đây không phải là lần đầu tiên cựu thị trưởng thành phố New York có ý định ra tranh cử tổng thống. Nếu như tin này được xác nhận, thì đây sẽ là một diễn biến mới trong cuộc chạy đua vào Nhà Trắng đã rất sôi động lần này. Ông Bloomberg sẽ phải quyết định dứt khoát vào tháng 3 tới sau một loạt các cuộc bầu cử sơ bộ quan trọng, đặc biệt là cuộc bỏ phiếu diễn ra ở miền Nam nước Mỹ. Khi đó mọi việc sẽ rõ ràng hơn, người ta sẽ biết được
ai là người có nhiều triển vọng ra tranh cử. Theo các nguồn tin thân cận của ông Michael Bloomberg, thì hai yếu tố chính sẽ ảnh hưởng lớn đến quyết định của cựu thị trưởng New York. Thứ nhất là về phía Đảng Cộng Hòa, nếu có ông Donald Trump và Ted Cruz vẫn dẫn đầu các cuộc bỏ phiếu, thì thành phần cử tri ôn hòa của Đảng Cộng Hòa sẽ xa rời đảng này. Yếu tố thứ nhì là về phía Đảng Dân Chủ, nếu như bà Hillary Clinton bị ứng cử viên Bernie Sanders qua mặt để giành được chiếc vé đại diện cho đảng ra tranh cử Tổng thống, thì cơ hội để ông Sanders đắc cử sẽ rất mong manh. Trong cả hai trường hợp đó, một cánh cửa sẽ mở ra cho ông Bloomberg. Ông này từng là một người thuộc Đảng Dân Chủ rồi đi theo Đảng Cộng Hòa trước khi tham gia vào ngũ phe độc lập đại diện cho khoảng 40% cử tri Mỹ. Có điều trong lịch sử Hoa Kỳ tới nay chưa có một ứng cử viên độc lập nào đắc cử Tổng thống. Ứng cử viên độc lập gần đây nhất tham gia cuộc chạy đua vào Nhà Trắng là ông Ross Perot hồi năm 1992. Khi đó ông này đã được 19% cử tri ủng hộ. Đây là một kỷ lục. Với 19% số phiếu ủng hộ lần đó, Ross Perot đã làm nên chiến thắng cho ông Bill Clinton. Ứng cử viên Clinton năm 1992 đã về trước Tổng thống George Bush, cha, với kết quả xì xào.
Jean-Louis Pourté, Washington, RFI.
Nhiều ngân hàng lớn của Hoa Kỳ không muốn Anh Quốc rời khỏi Liên hiệp châu Âu. Hiếm khi nào mà ngành ngân hàng của Mỹ lại năng động trên một hồ sơ trực tiếp liên quan đến Liên hiệp châu Âu như lần này. Tập đoàn ngân hàng Goldman Sachs chi ra hàng trăm ngàn bảng Anh cho chiến dịch vận động để nước Anh được ở lại trong Liên hiệp châu Âu. Theo nhiều nguồn tin đáng tin cậy được hãng thông tấn Pháp AFP trích dẫn, thì ngoài Goldman Sachs, các tập đoàn lớn khác của Hoa Kỳ như là JP Morgan Chase, Bank of America hay là Morgan Stanley cũng đang chuẩn bị một chiến dịch vận động tương tự để chống lại kịch bản Brexit, bởi vì các tập đoàn này đang hưởng lợi từ những thỏa thuận về tài chính ngân hàng từng được ký kết giữa London với Bruxelles. Viễn cảnh Brexit sẽ làm tiêu tan những lợi thế đó.
RFI, những tiếng nói của thế giới.
Và bây giờ RFI xin mời quý thính giả nghe lại chương trình của Tuấn Thảo nói về nguyên tác và phiên bản giai thoại bài My Way.
Có những giai điệu quen thuộc đến nỗi chỉ cần nghe những nốt nhạc dạo đầu trỗi lên, người ta nhận ra ngay đó là bài hát nào. Vì điểm này, nhạc phẩm My Way được liệt vào hàng kinh điển. Nổi tiếng ban đầu là một ca khúc tiếng Pháp, bài này sau đó đã đi vòng quanh trái đất khi được chuyển ngữ sang tiếng Anh qua phần thể hiện của giọng ca vàng Frank Sinatra. Theo Hiệp hội các tác giả SACEM của Pháp, bài My Way hiện có khoảng 2.500 phiên bản ghi âm bằng 40 thứ tiếng khác nhau, kể cả tiếng Việt. Theo sách kỷ lục Guinness, về số lượng phiên bản, nhạc phẩm My Way đứng hạng nhì trên toàn cầu, chỉ kém hơn một chút so với bài Yesterday của nhóm The Beatles. Sáng tác của Paul McCartney nắm giữ kỷ lục thế giới với hơn 3.000 phiên bản khác nhau, tính cho đến cuối thế kỷ 20.
And now, the end is near. So I face the final curtain. My friend, I'll say it clear. I'll state my case, of which I'm certain. I plan each charted course, each careful step along the byway, and more, much more than this, I did it my way. Yes, there were times, I'm sure you knew, when I bit off more than I could chew, but through it all, when there was doubt, I ate it up and spit it out. I faced it all, and I stood tall, and did it my way.
tiếng Pháp, nhạc phẩm My Way mang tựa đề Comme d'habitude, tạm dịch là như thường lệ. Trái với nhiều người lầm tưởng, ca khúc này ban đầu không phải do danh ca Claude François sáng tác, mà là do tác giả Jacques Revu soạn nhạc và đặt lời. Ông sau đó trở thành tác giả chính thức của danh ca Michel Sardou và cũng là người đã gầy dựng tên tuổi của Mike Brandt. Theo lời kể của chính tác giả, ông viết bài này vào tháng 6 năm 1967, ban đầu cho Michel Sardou, nhưng do bị từ chối nên ông mới mời ca sĩ Hervé Villard, nổi danh 2 năm trước đó với nhạc phẩm Capri Sifini, ghi âm bản nhạc này. Đến khi thâu xong thì bỗng nhiên bài hát lại đổi chủ. Số là Claude François vào lúc đó chuẩn bị cho ra mắt đĩa hát mới, nhưng trên đĩa nhựa vẫn còn thiếu một ca khúc, cho nên anh mới nhờ tác giả Jacques Revu gửi bài hát cho anh. Khi nhận được ca khúc, Claude François cùng với một tác giả khác là Gilles Thibault mới sửa đổi phần điệp khúc và viết lại một số ca từ. Một khi được hoàn chỉnh, bài được đặt tựa là Comme d'habitude, và qua đó nói lên cái thói quen thường ngày gây nhàm chán đổ vỡ trong tình yêu đôi lứa. Thật ra, vào thời đó, danh ca Claude François vừa chia tay với thần tượng nhạc trẻ France Gall sau 4 năm chung sống. Gợi hứng từ câu chuyện đời tư, anh khóc thương cho mối tình vừa đánh mất.
Elle fuit, me fait que ça, l'affrontare, serenamente. A veces lo he sido así, te lo diré sinceramente. Viví la intensidad y no encontré jamás fronteras. Jugué sin descansar a mi manera.
Trong quyển hồi ký viết về Claude François, cô em gái của nam ca sĩ người Pháp cho biết là danh ca người Mỹ Polanka đã khám phá ca khúc Comme d'habitude trong lúc anh đi nghỉ mát ở miền nam nước Pháp cùng với song thân. Khi nghe xong bài này, Polanka cấp tốc bay đến Paris để thương lượng về quyền phát hành ca khúc bằng tiếng Anh. Polanka đã nhiều lần tìm cách chuyển dịch bản nhạc, nhưng loay hoay mãi vẫn không tìm ra được ca từ thật ưng ý. Mãi đến hơn một năm sau, nhân một buổi ăn tối với danh ca Frank Sinatra, Polanka mới nghe bậc đàn anh than thở là ông chán đời đến mức ông chỉ muốn giải nghệ sân khấu. Câu nói này của Frank Sinatra đã làm nảy sinh trong tâm trí của Polanka câu hát đầu tiên của bài My Way. Theo đó, đời người tựa như một tấn kịch sắp đến hồi kết thúc buôn mạng. Từ Florida trở về New York, Polanka khi đến nhà đã quá nửa khuya, nhưng lại không đi ngủ mà lại ngồi vào bàn đánh máy vì sợ rằng đến khi thức giấc thì lúc ấy anh sẽ không còn cao hứng. Polanka bỏ hết tất cả những lời tiếng Anh từng sáng tác trước kia để viết lại từ đầu. Trong vòng 4 tiếng đồng hồ, từ 1 giờ đến 5 giờ sáng, tác giả tự đặt mình vào tư thế của một người đàn ông từng trải đến tuổi xế chiều. Ông nhìn lại thân phận năm chìm bảy nổi trước bao sóng gió bấp bênh đời người. Lời ca tiếng Anh không ăn nhập gì với bài hát tiếng Pháp, vì một bên nói về tình yêu bất hạnh, còn bên kia lột tả những kinh nghiệm chua cay học hỏi từ cuộc đời. Người đàn ông ngậm ngùi xót xa nhưng lại không nuối tiếc, vì cho dù cuộc đời có thăng trầm nổi trôi, nhưng khi ông phải đối đầu với tất cả những thách thức, ông vẫn tự định đoạt lấy để làm theo ý mình. Câu cuối của bản nhạc I Did It My Way chính là câu hát có ý nghĩa nhất.
Regrets, I've had a few, but then again, too few to mention. I did what I had to do, and I saw it through without exemption. Yo siempre quise más, un poco más, como fuera. Y si me equivoqué, fue mi manera. Con el amor
que perdí, sé que gané, pero la vida es siempre así. Y si lloré, también reí. The record shows we took the blows and did it my way.
Khi viết xong lời tiếng Anh của bài My Way, Polanka từ New York liền gọi cho Frank Sinatra, lúc đó đang có hợp đồng biểu diễn tại Las Vegas. Qua điện thoại, anh nói đùa rằng, nếu ông thật tình muốn giải nghệ, thì hãy chờ thâu bài My Way xong, rồi lúc ấy, nghỉ hát vẫn chưa muộn. Danh ca Frank Sinatra ghi âm bài này vào ngày 30 tháng 2 năm 1968. Bản nhạc được phát hành vào đầu năm 1969. So với các ca khúc trước của ông là Strangers in the Night và Fly Me to the Moon, bài My Way thật ra không ăn khách bằng và thành công ở nước ngoài nhiều hơn là trên thị trường Hoa Kỳ. Riêng tại Anh Quốc, bản nhạc này lọt vào danh sách 40 bài hát bán chạy nhất trong vòng 75 tuần lễ liên tục, từ tháng 4 năm 1969 cho đến tháng 9 năm 1971. Trong quyển hồi ký của mình mang tựa đề I Blew It My Way, giọng ca vàng Frank Sinatra thú thật rằng chính ông cũng không ngờ rằng bản nhạc này lại thành công đến như vậy. Tuy không bao giờ đứng đầu bảng xếp hạng, nhưng lại ăn sâu vào lòng người, tiềm tàng trong ý thức của công chúng. Các phiên bản sau đó của các danh ca lẫy lừng nhất, từ Elvis Presley cho đến Tom Jones, từ Ray Charles cho đến Nina Simone, đã giúp cho bài hát vượt thời gian để rồi trở thành bất tử.
Strangers in the night, exchanging glances, wandering in the night. What were the chances we'd be sharing love before the night was through? Something in your eyes was so inviting, something in your smile was so exciting. Something in my heart told me I must have you. Strangers in the night, two lonely people, we were strangers in the night. Up to the moment when we said our first hello, little did we know, love was just a glance away, warm embracing dance away. Ever since that night, we've been together, lovers at first sight. In love forever, it turned out so right, for strangers in the night.
Nhờ các phiên bản chuyển dịch, bản nhạc My Way đã đi vòng quanh thế giới. A Mi Manera trong tiếng Tây Ban Nha, La Mia Strada trong tiếng Ý, Itzu Lamingas trong tiếng Litva. Còn trong tiếng Việt, bài được chuyển thành nhạc phẩm dòng đời, có ít nhất là hai lời khác nhau của cùng một tác giả Nam Lộc. So với lời thứ nhất, thì lời thứ nhì gần sát hơn với nội dung của bài My Way. Và nhìn chung, thì hầu hết các phóng tác tiếng nước ngoài chủ yếu dựa vào phiên bản tiếng Anh nhiều hơn là nguyên tắc tiếng Pháp. Nhờ vậy mà Polanka cũng như nhóm sáng tác của Claude François thu về bạc triệu. Theo gia đình của nam danh ca quá cố, hơn 40 năm sau ngày ra đời, bản nhạc tiếp tục hái ra tiền nhờ vào tác quyền. Theo luật bản quyền của Pháp, các thế hệ đời sau của Claude François được hưởng trong vòng 70 năm. Mãi đến năm 2037, bài hát này mới trở thành di sản chung, tức là bất cứ ai ghi âm cũng được, mà không cần phải trả tiền tác quyền. Nhìn lại về mặt ảnh hưởng văn hóa, bản nhạc My Way đã đi vào đời sống thường nhật từ lúc nào không hay. Không phải ngẫu nhiên mà rất nhiều người Âu Mỹ thường chọn bài này để phát trong các buổi tang lễ, một cách để tưởng nhớ người thân đã khuất. Trước khi ra đi, có ai mà không muốn nhìn lại một lần cuối những chặng đường đã qua, thanh toán sổ sách để không còn nợ với quãi đời. Từ Âu sang Á, từ Đông sang Tây, nội dung của bản nhạc phản ánh tâm trạng của một cá nhân nhưng lại đạt được tầm mức phổ quát. Vì bất cứ ai cũng có thể tự bắt gặp mình trong ca từ, cứ ngỡ nhìn người mà lại thấy ta.
Đời tôi và bao nỗi trôi, ngồi trong thời gian dần khuất nơi chân trời. Bạn ơi, buồn vui sau khi tình đến rồi đi, có những lần ướt mi, rồi bao hào quang chói chang ở trên thế gian, tôi cũng từng bước qua biết bao và có biết bao đời tôi đã vui.
Xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình tiếng Việt của đài RFI. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Hoa Kỳ dự kiến đưa đảo Hawaii vào lá chắn chống tên lửa tại Thái Bình Dương. Nga lại bị tố cáo oanh kích thảm sát thường dân Syria để yểm trợ cho quân chính phủ. Ngành ngân hàng của Mỹ tích cực tham gia vận động để Anh Quốc ở lại trong Liên hiệp châu Âu. Thưa quý thính giả, và ngay bây giờ là giáo trình học tiếng Pháp Parlez-vous Paris. Hôm nay chúng tôi phát bài số 37 và 38.
Parlez-vous Paris?
Parlez-vous Paris?
Je m'appelle la résidence.
Parlez-vous Paris?
Bonjour, je m'appelle Francesca, j'ai 15 ans, je viens de Roumanie. Je suis en France depuis une année et à plus tard j'aimerais être un notaire ou un avocat. Je me demande toujours comment on fait si on est touriste et on tombe malade, on va aller à un médecin ou à l'hôpital. Ça passe comment?
Các bạn thân mến, hôm nay Tuấn Thảo có hẹn với Francisca, một nữ sinh trung học người Romania, để ghé thăm bệnh viện Avicenne phía bắc Paris. Bonjour Francisca.
Bonjour.
Toi, ça va?
Oui, et toi?
Oui, très bien. Alors dis-moi, as-tu déjà été malade en France?
Oui, quand j'arrive la première fois en France, je tombe malade et j'allais avec ma famille à l'hôpital, mais j'ai pas le carte vitale et numéro de sécurité sociale.
Francisca muốn biết là người nước ngoài phải làm như thế nào để chữa bệnh khi họ không có bảo hiểm y tế hay là số an sinh xã hội, sécurité sociale. Mời các bạn làm quen với bác sĩ Bushu, chuyên về các bệnh truyền nhiễm và chăm sóc sức khỏe cho người di cư. Thảo phải hỏi nhân viên tiếp khách vì không biết khoa truyền nhiễm nằm ở đâu.
Bonjour madame.
Bonjour.
Où se trouve le service des maladies infectieuses?
Alors, vous allez tout droit, première à gauche, vous sortez dehors à droite, porte 11, au troisième.
Merci beaucoup madame.
Non, merci beaucoup.
Ah, bây giờ là Thảo phải đi thẳng về phía trước, tout droit.
On est sorti à gauche, première à bord.
Và sau đó là phải rẽ tay trái, à gauche.
On prend l'ascenseur?
Oui.
Sao mà ở đây có quá nhiều hành lang vậy nhỉ?
Troisième étage.
Bonjour.
À, phòng mạch của bác sĩ Bouchot là nằm ở đây. Ông Bouchot đang đưa Thảo tới phòng mạch của một bà bạn đồng nghiệp. Mời các bạn bây giờ xem bà bác sĩ này tiếp xúc với bệnh nhân như thế nào.
Oui, bonjour docteur.
Alors, vous êtes revenu depuis quand?
Ben, je suis rentrée, ça fait 10 jours.
Et est-ce que vous aviez de la fièvre?
J'étais un peu fébrile, mais j'ai pas pris la température.
Bà bác sĩ đang hỏi bệnh nhân có bị sốt hay không, de la fièvre.
D'accord. Est-ce que vous avez des maux de tête?
Oui.
Et vous avez très mal au ventre?
J'ai très mal au ventre.
Très mal au ventre.
Ouais.
Alors, ce qu'on va faire, madame, on va déjà, je vais vous examiner.
D'accord.
Bệnh nhân này đau bụng hay là bị nhức đầu? Est-ce qu'elle a mal au ventre, mal à la tête? Bệnh nhân này đau bao tử trong mấy ngày vừa qua?
On va faire une prise de sang.
Prise de sang, c'est pourquoi ou juste alors?
Comme vous rentrez d'Afrique, on va vérifier que vous n'ayez pas contracté, vous n'ayez pas attrapé ce fameux paludisme là-bas.
D'accord.
Bà bác sĩ kê toa thử máu để xem bệnh nhân có bị sốt rét hay không. Và bây giờ bà bắt đầu khám cơ thể bệnh nhân để xem có triệu chứng nào khác.
Si nous sommes touristes et on tombe malade à Paris, comment on fait? On va aller au médecin ou directement à l'hôpital?
La France est un peu particulière pour ça. C'est un des rares pays où on peut donner des soins assez facilement aux personnes qui n'ont pas la sécurité sociale, on va dire de façon générale aux personnes étrangères.
Rất may là tại Pháp, bác sĩ khám bệnh cho tất cả mọi người, bất kể là có bảo hiểm y tế hay có số an sinh xã hội hay không.
Quand on est touriste, malgré tout, c'est la situation la moins favorable. Parce que si on a un problème d'urgence, si on a vraiment une maladie très grave qui menace la vie, ça, il n'y a pas de problème. Aucun hôpital n'a le droit de vous refuser. Donc on vous donnera les soins. Si vous avez une maladie qui n'est pas urgente, qui ne menace pas votre vie, on vous demandera de payer la somme correspondante à vos soins.
Khi bạn là du khách nước ngoài, thì bạn phải trả chi phí khám bệnh, ngoại trừ các trường hợp khẩn cấp. Nhưng thế nào là khẩn cấp?
Et quand nous sommes malades, comment on sait que c'est urgent?
C'est une très bonne question, parce que la notion d'urgence est forcément assez floue. Alors, il y a des urgences vitales, c'est l'infarctus, c'est une plaie avec une hémorragie, c'est une gêne respiratoire très forte qui fait qu'on est asphyxié, donc ça, personne ne discutera l'urgence là-dessus.
Các trường hợp khẩn cấp là khi bệnh nhân lên cơn đau tim, infarctus, bị mất nhiều máu, une plaie avec hémorragie, hay là cần hỗ trợ hô hấp, do bị nghẹt thở, une asphyxie.
Et puis par contre, il y a des pathologies bénignes comme une angine, où là, personne ne pourra dire que c'est vraiment une urgence, et dans ce cas-là, il faudra que la personne paye ses soins.
D'accord, merci beaucoup.
Mais je vous en prie.
Khi bệnh tình không đe dọa đến tính mạng, thì người ta gọi đó là une pathologie bénigne, chẳng hạn như là chứng nhức đầu hay là chứng viêm họng, une angine.
Alors Francisca, tu as compris comment ça se passe au niveau administratif quand on est malade?
Oui, mais en fait, je comprends pas, si on parle pas bien la langue, on fait comment?
Il t'est déjà arrivé des situations comme ça?
La première fois, quand je suis allée au médecin, je comprends rien, je parle pas du français.
Theo Francisca, thì có rất nhiều bệnh nhân ngại đến phòng mạch do không biết nói tiếng Pháp. Kỳ sau, chúng ta sẽ tìm hiểu bác sĩ Bushu tiếp xúc, trao đổi như thế nào với bệnh nhân nước ngoài.
Parlez-vous Paris?
Parlez-vous Paris? Parlez-vous Paris?
Bonjour, je m'appelle Francisca, j'ai 15 ans, je viens de Roumanie. Je me demande comment on fait pour parler avec les médecins, si on ne parle pas bien la langue, si on ne comprend à peu près rien.
Các bạn thân mến, hôm nay Tuấn Thảo cùng với bạn Francisca ghé thăm một bệnh viện để tìm hiểu bác sĩ Pháp trao đổi như thế nào với bệnh nhân nước ngoài. Bác sĩ Bushu là trưởng khoa truyền nhiễm tại bệnh viện Avicenne và ông chuyên chăm sóc sức khỏe cho người di cư.
L'hôpital Avicenne, c'est un hôpital qui a une histoire très particulière parce qu'il a été construit dans les années 30 pour soigner les franco-musulmans, puisque on parle là en l'occurrence des Algériens. Et puis bon, après, l'hôpital Avicenne est devenu un hôpital comme les autres.
Bệnh viện Avicenne được xây vào những năm 1930 để chăm sóc giới lao động nhập cư từ Algeria. Với thời gian, bệnh viện này trở nên nổi tiếng nhờ khoa chữa trị các chứng bệnh truyền nhiễm thường thấy nơi người di cư.
Dans le service, à peu près 75% sont d'origine étrangère. Certains sont français, mais d'origine étrangère. Et sur l'ensemble de l'hôpital, c'est à peu près la moitié. Alors les nationalités, on avait fait un calcul il y a quelques années, on avait 62 nationalités différentes.
Trong số các bệnh nhân mà bác sĩ Bushu tiếp xúc, có tới 75% là người gốc nước ngoài, với 62 quốc tịch khác nhau.
Ça fait beaucoup différentes personnes de toutes les parties du monde, de beaucoup de langues différentes. Et c'est vrai que ça pose parfois des difficultés pour essayer de communiquer le mieux possible avec les patients.
Concrètement, comment ça se passe, docteur?
Ce que je vous propose, c'est qu'on aille assister à une consultation et vous allez voir.
Rào cản ngôn ngữ đôi khi là cả một vấn đề. Bây giờ, Thảo đến xem một cô y tá chích thuốc ngừa cho trẻ em.
Alors, on va essayer de s'organiser. Les enfants, ouais. Vous allez vous installer là. Tu vas pas bouger.
Ça va alors.
Gia đình này chuẩn bị đến Bamako ở Mali. Họ muốn biết cần phải mang theo những loại thuốc nào, có cần chích thuốc ngừa hay không. Une consultation de prévention.
C'est très bien. Donc on va l'installer sur la...
Sur le bras. Attends, attends.
Ah.
Là, il sait que...
Là, il sait qu'il va lui arriver quelque chose.
Comment il s'appelle?
Yankoubou.
Yankoubou. Viens me voir.
Attends.
Alors, on va piquer l'enfant et après on va bien expliquer.
Tội nghiệp cho đứa bé khi nó thấy cô y tá cầm ống chích.
Là, voilà. Ça, c'est fait.
Ah, cô ấy vừa chích cho đứa bé hai loại thuốc ngừa. Bệnh viêm gan A và bệnh sốt vàng da. Sau đó, cô y tá giải thích cách uống thuốc phòng ngừa bệnh sốt rét.
Alors, on va continuer pour le petit.
Et comment vous expliquez le diagnostic ou bien les médicaments à prendre?
Alors, nous, on prend le temps qu'il faut pour expliquer la maladie, comment est-ce qu'on l'a attrapée, les précautions à prendre pour éviter de l'attraper de nouveau, et puis évidemment, comment on va traiter la maladie.
Bác sĩ ở đây rất tận tình, họ không chỉ ngồi kê toa thuốc cho bệnh nhân.
Alors, est-ce que maman parle un petit peu français?
Bác sĩ giải thích cho bệnh nhân các triệu chứng cũng như cách uống thuốc đúng liều, đúng cử.
Je vais lui donner un traitement que l'enfant va devoir prendre une fois par semaine.
D'accord.
C'est le Lariam.
Mẹ của đứa bé không biết nói tiếng Pháp. Cô y tá tìm cách giải thích là nên cho đứa bé uống thuốc ngừa sốt rét mỗi tuần một lần, une fois par semaine.
Ça veut dire qu'un comprimé va lui faire 4 semaines.
Quels sont les autres moyens que vous utilisez pour expliquer aux patients?
Parfois, chez les patients qui parlent passionnément bien français pour bien comprendre, on fait appel à des interprètes pour qu'on soit sûr que le patient, dans sa langue maternelle, ait bien compris de quoi il s'agit, et c'est fondamental pour surtout rassurer les patients sur le fait que, en général, c'est pas si grave que ça.
Do rào cản ngôn ngữ, bác sĩ và y tá đôi khi phải nhờ tới thông dịch viên. Điều đó trấn an các bệnh nhân.
D'accord. Vous pouvez lui faire la traduction et si elle a des questions, c'est maintenant.
On prend le temps de bien expliquer en parlant lentement. Et plutôt que de dire « avez-vous compris ?» ou le patient en général dit « oui » par gentillesse, alors qu'il n'a pas forcément bien compris, je demande au patient de répéter ce que j'ai dit. Et ça, ça me permet de voir si les choses ont été bien comprises. Si ce n'est pas le cas, on recommence.
Bác sĩ yêu cầu bệnh nhân lặp lại những điều ông vừa nói để đảm bảo là họ đã hiểu cách dùng thuốc, s'ils ont bien compris.
D'accord.
Merci beaucoup.
Je vous en prie.
Au revoir.
Au revoir. Bon retour.
Alors, Francisca, que penses-tu des méthodes du docteur Bouchot pour communiquer avec ses patients?
Par exemple, sur les premières médecins que je rencontre quand je suis arrivée en France, les professeurs, c'est trop différent. Ils parlent trop doucement et je comprends tout ce qu'ils lui disent.
Bác sĩ Bouchot rất hiểu tâm lý người bệnh. Ông anh nói một cách từ tốn để trấn an đối tượng. Ông dùng tiếng Pháp đơn giản, làm sao cho thật dễ hiểu.
Eh bien, je suis ravie que tu aies trouvé ça utile.
Et moi aussi.
Au revoir, Francisca.
Au revoir.
Quý thính giả vừa theo dõi giáo trình học tiếng Pháp. Tiếp tục chương trình của RFI Việt ngữ là tạp chí thể thao. Bóng đá Việt Nam nhìn lại thất bại của đội tuyển U23 ở đấu trường châu Á. Tạp chí này do anh Vũ thực hiện.
Tạp chí thể thao.
Đội tuyển bóng đá U23 Việt Nam vừa kết thúc chiến dịch chinh phục sân chơi châu lục đầu tiên giải vô địch U23 châu Á tại Qatar. Mặc dù đã được chuẩn bị khá kỹ, với một đội quân được cho là tập hợp những tài năng xuất sắc nhất của bóng đá trẻ Việt Nam hiện nay, nhưng thầy trò ông Toshiya Miura đã phải rời sân chơi ngay sau vòng bảng với kết quả thua cả 3 trận. Một thất bại không có gì đáng bất ngờ nhưng vẫn khiến dư luận bàn tán nhiều. Người hâm mộ bóng đá Việt Nam không thấy thất vọng vào các cầu thủ mà lại đổ dồn chỉ trích vào ông thầy người Nhật không biết dùng quân dàn trận. Các đội tuyển bóng đá của Việt Nam đến nay đã qua tay tới cả 10 ông thầy ngoại đủ các trường phái bóng đá khác nhau, nhưng chưa một ai thành công dẫn dắt bóng đá Việt tạo được một đột phá nào để có được một vị thế chững chạc ở sân chơi khu vực cũng như châu lục. Tại sao lại có sức ý đó? Kết quả thi đấu của U23 tại Việt Nam phản ánh điều gì? Trong chương trình tạp chí thể thao hôm nay, nhà bình luận bóng đá Trần Thiên Đức tại Hà Nội sẽ phân tích thêm cho chúng ta về hành trình của U23 Việt Nam và những thực chất trình độ bóng đá Việt Nam hiện nay. Tạp chí thể thao xin chào nhà báo bình luận viên bóng đá Trần Thiên Đức. Thưa ông, đội tuyển U23 của Việt Nam vừa kết thúc chiến dịch đầu tiên ở sân chơi châu Á tại Qatar. Đội tuyển do ông thầy người Nhật Toshiya Miura dẫn dắt từ gần 2 năm nay thất bại toàn diện. Nhìn lại hành trình này của U23 Việt Nam, ông có thể bình luận gì ạ?
Vâng, xin chào anh và xin chào các thính giả của đài AFC. Kết quả của đội tuyển U23 Việt Nam tại đài AFC 23 vừa rồi ở Qatar thì rõ ràng chính là cái điều mà nhiều người cũng đã dự liệu từ đầu. Tức là chúng ta khó lòng qua được vòng bảng, mặc dù là ông huấn luyện viên và chắc là cũng đã được sự đồng ý của Liên đoàn bóng đá Việt Nam đặt mục tiêu là chúng ta phải qua được vòng bảng, tức là ít nhất là chiếm được vị trí thứ hai trở lên để có thể lọt vào tứ kết. Riêng tôi nghĩ rằng cái mục tiêu đó là không hiện thực. Xét về thực lực của bóng đá Việt Nam và bóng đá Đông Nam Á nói chung, trên cái bình diện của bóng đá châu Á, chưa nói đến bóng đá thế giới. Nói như thế để chúng ta thấy rằng cái mục tiêu đặt ra có thể là cái mục tiêu để mà phân đấu, nhưng không phải là mục tiêu hiện thực. Đầu tiên đá với Jordan, tôi xin nói, đội Việt Nam trong trận với Jordan, tất cả các cầu thủ của chúng ta đều thua kém các cầu thủ của Jordan, không những trẻ về mặt thể lực thể hình mà cả về những cái tư duy chiến thuật, yếu tố di chuyển không bóng. Muốn đá nhanh, muốn phối hợp ban bật nhanh phải đòi hỏi tư duy chiến thuật và cái kỹ thuật. Chúng ta rất là muốn các cầu thủ Việt Nam là đá như Barcelona, nhưng các cầu thủ chúng ta có đủ điều kiện, có đủ cái trình độ kỹ thuật mà đá được như thế không? Chúng ta có thể di chuyển nhanh được như vậy không? Cái đó chúng ta vẫn chưa làm được. Cái trận gặp Úc ấy, thì cái bàn thua đầu tiên rõ ràng là cho thấy là một sự lúng túng, nhưng đồng thời cũng là một cái hậu quả tất nhiên của việc đối thủ có một chiều cao hơn hẳn chúng ta. Thì tất cả những đường bóng bổng của đội bạn từ hai cánh tạt vào là đều tạo nên những cái mối nguy hiểm rất lớn. Đến trận cuối cùng ấy, chúng ta được chứng kiến là một đội Việt Nam đã có phần nào khởi sắc hơn, có sự phối hợp ăn ý hơn. Tôi thấy ở đây có hai yếu tố, và trước hết là yếu tố tinh thần. Tức là đội Việt Nam hầu như là bị dồn vào chân tường và họ biết rằng có thắng cũng không thể vượt qua được cái vòng bảng. Cho nên họ đá rất là thoải mái. Mà một khi tinh thần thoải mái, nó cũng giúp cho cầu thủ có cái đôi chân có thể thanh thoát hơn. Và cái điều thứ hai là tôi nghĩ rằng đội Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống Nhất, trận đó họ có phần nào là chủ quan. Họ đã cất những cầu thủ giỏi nhất, quan trọng nhất như là tiền vệ Ali số 15 ở bên ngoài và đặt cho những cầu thủ khác vào. Họ vẫn nghĩ rằng với cái trình độ kỹ thuật của họ, với thể lực thể hình của họ, họ có thể thắng được hoặc ít nhất là hòa Việt Nam. Tôi nghĩ rằng là trong trận đấu ấy, chính là những yếu tố đó cộng lại, cộng với một sự điều chỉnh trong đội hình có tốt hơn. Nhưng mà rồi cũng vẫn những cái lỗi và những cái thiếu sót của chúng ta, cuối cùng là chúng ta đã để họ thắng lại với tỷ số 3-2. Tôi nghĩ rằng là đấy là cái trận đấu mà nếu nói là hay thì hay nhất. Nhưng mà như là tôi đồng ý với lại ông Trịnh Minh Huế, ông ấy bình luận sau trận đấu đó là nếu vẫn cái đội hình này, đội hình mà chúng ta đã thua trong một cái thế trận cũng rất là hấp dẫn, đá ngay trong trận với Jordan thì chúng ta cũng lại vẫn thua. Thì tôi nói thế để mà thấy rằng là trình độ kỹ thuật, trình độ chiến thuật và cái thể hình của đội Việt Nam hiện nay là chúng ta nếu có thắng là thắng trong một trận chứ không phải thắng trong một giải đối với là mặt bằng của châu Á. Thì tôi nói như thế để mà thấy rằng cái bước đường của bóng đá Việt Nam còn rất là gian truân. Còn cái việc mà đội U23 Việt Nam phải dừng bước thì tôi nghĩ rằng đó là một kết quả mà chúng ta cũng đừng lấy làm quá thất vọng. Bởi vì là thực lực của chúng ta chỉ có ngần ấy, cho nên là chỉ có thể đạt được kết quả như vậy.
Quả thực có vẻ như người hâm mộ thất vọng với ông thầy người Nhật nhiều hơn là với học trò. Ông thầy người Nhật này có cái trách nhiệm gì trong cái hành trình vừa rồi ở châu Á?
Huấn luyện viên Toshiya Miura là người đã dẫn dắt đội tuyển quốc gia Việt Nam cũng như đội tuyển U23 Việt Nam trong gần 2 năm nay, tức là đến tháng 4 tới này là cái hợp đồng 2 năm của ông sẽ kết thúc. Khi mà một đội bóng thất bại, có lẽ người đầu tiên chịu trách nhiệm phải là huấn luyện viên trưởng. Và đâu cũng như vậy thôi. Thường thì sau mỗi một đợt thi đấu lớn mà thất bại thì huấn luyện viên trưởng bao giờ người ta cũng nhận trách nhiệm về mình. Đấy là một cái lẽ đương nhiên. Đối với ông Toshiya Miura, trong 2 năm vừa rồi, theo tôi, cái điều ông làm được, tức là ông đã chọn ra được những cầu thủ tốt nhất của bóng đá Việt Nam hiện nay. Theo tôi thì gần hết những gương mặt tốt nhất của bóng đá Việt Nam hiện nay là đều đã có mặt trong những đoàn quân của ông Miura. Và họ cũng đã có sự tiến bộ lên trông thấy. Cái đó chúng ta phải khẳng định. Từ những kết quả của ASEAN đến những kết quả của những đấu trường như là AFC Cup hoặc là SEA Games thì chúng ta thấy rằng những tuyển thủ trẻ đã có sự tiến bộ. Cái sự tiến bộ trước hết tôi nghĩ rằng nó là về mặt thể lực. Dưới thời của Miura này, các cầu thủ của Việt Nam là có thể chịu được 90 phút trên sân với một cái cường độ thi đấu tương đối là lớn, với một tốc độ cũng khá và một sự tranh chấp rất là quyết liệt. Như vậy là nền tảng thể lực cho nên, nhưng mà vẫn chưa đáp ứng được những đòi hỏi của một cái bóng đá hiện đại. Tuy có đường nâng lên, tôi thấy đó là cái công của Miura. Thứ hai là về mặt kỷ luật, tinh thần thi đấu thì tôi thấy cái đó làm được. Nhưng mà một đội bóng mà chỉ có kỷ luật, có thể lực và có tinh thần thi đấu thì chắc chắn cũng chưa thể đạt được những cái mục tiêu lớn hơn.
Trách nhiệm thất bại thuộc về ông là tất nhiên, nhưng có thực sự công bằng khi đổi hết mọi lỗi lên cho ông ạ?
Ông Miura thì tôi nghĩ rằng có một cái điều mà mọi người thường trách ông ấy, và cũng nói rằng tại sao ông Miura không áp dụng cái lối đá ban bật nhỏ để mà có thể triển khai tấn công nhanh. Tôi nghĩ rằng đấy cũng là một cái đòi hỏi, và người ta cũng nói rằng dưới thời của ông Calisto ấy, thì đã có những trận và có những giải Việt Nam đá chỉ có là lấy phòng ngự làm chính và với phản công, nhưng mà cũng đã sử dụng cái lối đá là ban bật nhỏ cho nên đạt được những kết quả nhất định như là cái chức vô địch AFC Cup năm 2008. Thì tôi muốn nói lại như thế này, đúng là cái tố chất con người Việt Nam, cái thể hình của người Việt Nam không có thể giúp chúng ta những cuộc tranh chấp tay đôi với lại các cầu thủ to cao nước ngoài. Chúng ta có cái khéo, chúng ta có nhanh nhẹn, cái đó là phải được phát huy. Nhưng mà tôi nghĩ rằng là cái đó là một cái yếu tố quan trọng, nhưng mà cái trình độ kỹ thuật nó phải đảm bảo để mà thực hiện được những cái lối đá như vậy. Chúng ta rất là kỳ vọng vào cái nhóm cầu thủ thuộc lớp của Hoàng Anh Gia Lai đã từng đoạt những cái kết quả cũng là khả quan tại những giải thi đấu, nhưng mà là những thường là những giải thi đấu giao hữu quốc tế chứ không phải là những giải chính thức. Cho nên là nhiều khi người ta cứ soi vào những cái trận đó và người ta cứ muốn thấy rằng cái U23 Việt Nam phải chơi được như vậy. Tôi nghĩ rằng có một cái yếu tố là anh muốn phối hợp được, anh phải cầm được bóng. Mà anh muốn cầm được bóng ấy thì cầu thủ là phải giữ cự ly với nhau và đồng thời cũng phải đủ có cái khả năng để che chắn bóng và phối hợp với đồng đội. Và ông Miura thì rõ ràng là tôi thì không phải là người đổ tất cả các lỗi của Miura và cũng không phải là người phủ nhận tất cả những việc ông Miura đã làm được. Nhưng tôi nghĩ rằng là ông Miura chỉ làm được đến cái mức độ là tạo một cái nền tảng thể lực mạnh mẽ, tạo một cái tâm lý tự tin và tạo một cái tinh thần thi đấu quyết liệt. Nhưng mà vượt lên trên cái đó để làm cái gì mới mẻ hơn nữa cho bóng đá Việt Nam thì ông Miura cũng chưa làm được và khó làm được.
Bóng đá Việt Nam thì như đến nay thì đã qua tay đến 10 ông thầy ngoại rồi, nhưng mà chưa một ai có thể gọi là thành công để tạo được một cái sự đột phá nào. Ông có thể lý giải thế nào về cái thực tế này ạ?
Như tôi đã nói, bóng đá nó là phát triển phải có một cái quá trình. Và cái quá trình đó chỉ có thể tạo dựng được qua mấy vấn đề sau đây. Thứ nhất là bóng đá phải có một cái chiến lược phát triển lâu dài. Thứ nhất là cái giải vô địch quốc gia là phải tạo nên một cái môi trường để cho tất cả các cầu thủ có thể thi đấu, rèn luyện và từ đó trưởng thành được. Thì đấy là một cái giải. Nhưng một cái giải bóng đá Việt Nam ấy, và chúng ta đã lập ra một cái giải chuyên nghiệp sớm hơn cả của người Thái, nhưng mà chúng ta lại phát triển cái giải này chậm hơn người Thái và không hiệu quả bằng người Thái. Ở cái giải bóng đá Việt Nam hiện nay, chúng ta vẫn thấy rằng là chỉ có vài ba đội, tôi cho là 4-5 đội là cùng là có khả năng tranh chấp được cái chức vô địch. Tôi nói là như là Becamex Bình Dương chẳng hạn, 2 năm vừa rồi là đều là vô địch của V-League. Nhưng họ dựa vào đâu? Họ dựa vào những cái việc mua những cầu thủ xuất sắc nhất của các đội bóng khác về. Chứ không phải là họ có một cái hệ thống đào tạo cầu thủ từ dưới lên. Và họ có tiền, họ mua những cầu thủ nước ngoài cũng tương đối là xuất sắc nhất đã từng thi đấu ở giải V-League. Cho nên họ thắng được. Đội Hà Nội TNT thì cũng những năm đầu là cũng hoàn toàn là lấy từ những cầu thủ. Nhưng bây giờ họ bắt đầu mới xây dựng được cái hệ thống bóng đá trẻ. Đội Sông Lam Nghệ An chẳng hạn thì lại có hệ thống bóng đá trẻ bắt đầu đào tạo được những tài năng. Nhưng tiềm lực tài chính quá thấp cho nên là để cho những tài năng ấy phải rời bỏ cái đội Sông Lam Nghệ An. Và họ cũng không đủ cái tiềm lực tài chính để mua những cầu thủ tốt nhất của nước ngoài để thi đấu. Cho nên bây giờ trong một cái giải bóng đá mà cái sự ổn định cũng như là cái trình độ kỹ thuật của những đội hàng đầu nó không phát triển lên được thì rõ ràng cả nền bóng đá không lên được. Cái đó do sao? Nếu mà khán giả có theo dõi cái giải V-League, có những giải nó có những năm mà hết đội này dọa bỏ cuộc đến đội kia dọa bỏ cuộc. Tôi nghĩ đấy không phải là nền bóng đá chuyên nghiệp. Cái sân chơi đó không có tính cạnh tranh lành mạnh và không kể là năm nào cũng có những đồn xì xầm về những chuyện là nhường điểm nhau, cho điểm nhau hoặc là những chuyện này chuyện nọ thì làm cho khán giả ta không đến sân. Và khán giả không đến sân, một cái nhiệt kế hoặc là một cái thuốc thử báo rằng là cái nền bóng đá đó còn chưa tốt. Thứ nhất là cái giải hàng đầu. Rồi còn những cái giải khác thì cũng như vậy. Cái giải hạng nhất thì cũng là sống cuộc sống lạt lẽo. Tôi xin nói như thế. Cái số đội nó không ổn định. Lúc thì 8 đội, lúc thì 10 đội. Lúc thì anh này được lên luôn kia lên nhưng mà lại xin không đá nữa. Rồi anh kia lại được lại đá. Tôi thấy cái tính tổ chức của Liên bóng đá Việt Nam nó rất là kém. Và tôi nghĩ rằng cái đó là Liên đoàn bóng đá Việt Nam phải chịu trách nhiệm. Nhưng cái thứ hai nữa tôi nghĩ rằng là một cái hệ thống đào tạo trẻ của chúng ta chưa được chú ý. Cầu thủ trẻ là phải được cọ sát, phải được thi đấu nhiều. Tôi nghĩ rằng cái đó chưa nhiều. Thứ ba là hệ thống huấn luyện viên. Tôi nghĩ rằng là chúng ta thiếu hụt những huấn luyện viên giỏi. Theo tôi là cũng chưa được đào tạo một cách thật bài bản và cũng chưa được tin tưởng cầm quân để có thể là có tích lũy kinh nghiệm. Một cái điểm yếu nữa của huấn luyện viên Việt Nam, của cầu thủ bóng đá Việt Nam là cái trình độ ngoại ngữ rất là kém. Vì trình độ ngoại ngữ kém cho nên anh không thể được đi đào tạo và không thể tiếp thu được những tinh hoa của bóng đá nước ngoài. Với cái trình độ ngoại ngữ của huấn luyện viên hiện nay thì rất nhiều người không có thể tiếp cận được với những kinh nghiệm, với những phương pháp huấn luyện mới thì làm sao mà chúng ta thể tiến lên được. Tôi nghĩ rằng đấy là rất nhiều những khiếm khuyết của nền bóng đá Việt Nam. Ở lúc này lúc nọ, người này người nọ có nói ra, nhưng cái việc đó không được thể hiện thành ra một cái chiến lược phát triển bóng đá một cách toàn diện, tạo nên một sự thay đổi sâu sắc của bóng đá Việt Nam. Cho nên chúng ta là lúc nào cũng nói rằng người Việt Nam là cái tố chất của chúng ta là khéo. Vậy chúng ta phát huy cái khéo của chúng ta như thế nào? Những cái bài tập của chúng ta đã phát huy được cái đó chưa? Và để chống lại những cái sự thua kém của chúng ta về mặt thể hình, về mặt thể lực đối với các đội bóng khác thì chúng ta làm nào? Và tôi nghĩ rằng cái bài toán đó cho đến nay vẫn chưa được giải. Và một khi chưa được giải thì đừng có hy vọng bóng đá Việt Nam có thể có một chỗ đứng xứng đáng ở trong làng bóng đá khu vực và châu Á, chứ chưa nói là bóng đá quốc tế. Không có ông thầy ngoại nào dù giỏi đến đâu, có bột mới gột đến hồ mà. Với những cái trình độ cầu thủ như vậy, với một hệ thống bóng đá như vậy thì làm sao mà được.
Tạp chí thể thao chủ nhật hôm nay xin cảm ơn sự tham gia của nhà bình luận Trần Tiến Đức.
Vâng, xin cảm ơn Đài FPI đã có nhã ý phỏng vấn và xin chúc năm mới thì chúng ta có nhiều tin vui hơn của bóng đá Việt Nam.
Chương trình thể thao chủ nhật của chúng tôi hôm nay xin tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần tới.
Mời quý thính giả theo dõi chương trình RFI trong chương trình ngày mai với bản tin thời sự Một Điểm Báo và tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự. Dù ai lãnh đạo Đảng Cộng sản, Việt Nam buộc phải đẩy mạnh cải tổ, Thanh Phương thực hiện với sự tham gia của chuyên gia kinh tế Lê Đông Danh và chuyên gia tài chính Quỳnh Bưu Sơn.